là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ hai ngày 20 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phóng sự Yên Bình vững bước vào xuân. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp giai đoạn 2016-2020. Năm 2019, toàn tỉnh đã sáp nhập được 78 điểm trường, vượt kế hoạch 13 điểm trường so với chỉ tiêu giao theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy. Như vậy, đến nay toàn tỉnh đã sắp xếp giảm 128 trường, giảm 434 điểm trường, giảm 73 lớp. Thời gian tới, toàn ngành tiếp tục thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020, giảm các điểm trường, thực hiện đề án thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cơ sở nâng cấp trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở các huyện.
Năm 2019, thành phố Yên Bái đã triển khai gần 60 mô hình dự án phát triển kinh tế theo các đề án chính sách của tỉnh và 5 dự án phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị. Thành phố Yên Bái đã hỗ trợ 410 triệu đồng triển khai 47 dự án phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao và hỗ trợ 210 triệu đồng cho 12 dự án phát triển chăn nuôi. Đối với các dự án phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị, thành phố Yên Bái tập trung triển khai thực hiện sản xuất rau an toàn tại xã Tuy Lộc, Âu Lâu, Văn Phú, Miến Đao, Dế Phiên, chanh tứ thời Văn Tiến, ong mật và chè nguyên liệu của xã Minh Bảo với tổng kinh phí là gần 2 tỷ đồng. Nhờ đó, thành phố Yên Bái đã hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm và xây dựng thương hiệu nông sản. Thời gian tới, thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các dự án sản xuất liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, duy trì phát triển đối với các mô hình vùng sản xuất hiệu quả hiện có.
Năm 2019, tình hình tội phạm về ma túy tiếp tục tăng và có diễn biến phức tạp. Các cơ quan chức năng đã phát hiện khởi tố trên 190 vụ với 252 bị can. So với năm trước đã tăng 38 vụ, 52 bị can. Một số vụ mua bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Tình trạng mua bán sử dụng ma túy tổng hợp ngày càng nhiều, số người nghiện tham gia buôn lẻ ma túy còn diễn ra phức tạp. Để kiềm chế gia tăng tội phạm về ma túy, các lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, tăng cường tuần tra kiểm soát, giải quyết tốt các tố giác, tin báo tội phạm, xử lý nghiêm các đối tượng vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.
Năm 2019, toàn tỉnh đã xảy ra 56 vụ cháy, trong đó có gần 50% số vụ cháy nhà dân. So với năm 2018, tăng 18 vụ, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng của nhân dân. Nguyên nhân chủ yếu là do chập điện, do sơ suất khi sử dụng nguồn nhiệt và do không có phương án chữa cháy kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm chống hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân, những ngày này, đội quản lý thị trường số 3 tại địa bàn hai huyện Văn Chấn và Mù Căng Chải đang tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Lợi dụng nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế cũng như tâm lý sử dụng hàng rẻ của người dân ở các huyện vùng cao, nhất là nhu cầu mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân, một số đối tượng đã trà trộn hàng cấm, hàng nhập lậu vào địa bàn tiêu thụ. Vì vậy, những ngày này, đội quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái đang tăng cường kiểm tra kiểm soát, trong đó tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh hàng hóa công nghệ phẩm, hàng điện tử điện lạnh. Cùng với đó, đội quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái còn đẩy mạnh tuyên truyền và phổ biến pháp luật đến từng người dân, hộ kinh doanh, yêu cầu các cá nhân tổ chức kinh doanh trên địa bàn ký cam kết không kinh doanh, sản xuất hàng cấm, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì thế, ý thức chấp hành của nhiều hộ kinh doanh được nâng lên. Chị Đào Thị Thành, cửa hàng Du Thành, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Được sự hướng dẫn của ban quản lý thị trường rồi là các đội ban ngành có chức năng ấy có thẩm quyền hướng dẫn về cách nhận biết hàng giả hàng thật, thì trên mỗi sản phẩm thì bọn em đều có dấu hiệu để nhận biết các hàng giả hàng thật để tránh mua phải các hàng giả hàng kém chất lượng, thì tránh để người tiêu dùng nhận phải những cái hàng xấu. Chúng em thì tập trung vào những cái hàng đã có thương hiệu, hàng của công ty và kiểm tra được hàng thật hàng giả thì có hướng dẫn rồi thì bọn em sẽ nhận biết dựa vào cái đấy để nhận biết ạ.
Cùng với đó, đội quản lý thị trường số 3 còn thường xuyên kiểm tra định kỳ và đột xuất các cơ sở kinh doanh trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại. Năm 2019, đội quản lý thị trường số 3 đã phát hiện xử lý trên 100 vụ vi phạm gian lận thương mại, xử phạt hành chính trên 173 triệu đồng, bán hàng tịch thu trên 250 triệu đồng, tiêu hủy hàng trị giá trên 776 triệu đồng, hàng tồn kho chờ thanh lý trị giá trên 40 triệu đồng, hàng nhập lậu từ Trung Quốc, gian lận về giá, đo lường chất lượng.
Từ nay đến Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Canh Tý, đội quản lý thị trường số 3 của quản lý thị trường tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường kiểm tra kiểm soát chủ yếu các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng nhiều trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán như rượu bia, nước giải khát, bánh mứt kẹo, quần áo, đồ gia dụng. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người kinh doanh và tiêu dùng về buôn bán sử dụng hàng hóa đảm bảo chất lượng. Ông Hoàng Ngọc Sinh, đội trưởng đội quản lý thị trường số 3 cục quản lý thị trường tỉnh Yên Bái cho biết.
Từ nay Tết Nguyên đán thì chúng tôi sẽ trọng tâm vào thực hiện kiểm tra kiểm soát trên địa bàn ở các cái mục chủ yếu như sau. Nhất là chúng tôi là tăng cường kiểm tra kiểm soát trên cái khâu lưu thông. Thứ hai là kiểm tra sâu về các cái địa bàn cố định. Trọng tâm là kiểm tra các mặt hàng là lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho đời sống trong cái dịp Tết. Đấy, hàng hóa tiêu dùng, ví dụ như bánh mứt kẹo, rượu bia, nước giải khát và tăng cường kiểm tra cái nguồn gốc đầu vào để xác định là cái hàng hóa có đảm bảo chất lượng hay không để phục vụ thiết yếu cho bà con.
Bên cạnh nỗ lực của lực lượng quản lý thị trường và các ngành chức năng, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là hàng tiêu dùng thiết yếu đảm bảo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hạn sử dụng và an toàn vệ sinh thực phẩm.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 vượt qua những khó khăn thách thức bằng sự đoàn kết thống nhất cao và nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc. Huyện Yên Bình đã giành được những kết quả rất quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 17, nhiệm kỳ 2016-2020 đã đề ra.
Năm 2019, bám sát chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, huyện Yên Bình đã đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát, quyết liệt, xác định rõ các mục tiêu tổng quát, các khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, cùng những giải pháp cụ thể trong từng lĩnh vực theo phương châm hành động đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả. Mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức, tuy nhiên nhờ huy động các nguồn lực cũng như phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương, nên năm qua Yên Bình đã hoàn thành đạt và vượt tất cả 32 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó có 27 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Đồng chí Nguyễn Văn Trọng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Yên Bình cho biết.
Thì năm 2019 thì cho thấy là huyện Yên Bình là 3 năm liên tiếp đã hoàn thành thắng lợi tất cả các cái mục tiêu của đại hội cũng như là nghị quyết phát triển kinh tế xã hội 5 năm. Huyện Yên Bình đã thực hiện về đích tất cả các chỉ tiêu sớm 1 năm so với nghị quyết đại hội. Thế như vậy khẳng định đây là một cái bước tiến lớn và cũng là một cái thành quả rất là đáng khích lệ của huyện Yên Bình trong thời gian qua.
Trong lĩnh vực xây dựng đảng, cùng với tăng cường củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, Đảng bộ huyện Yên Bình còn tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân. Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức hội nghị đảng viên, hội nghị cấp ủy mở rộng để quán triệt học tập nội dung chỉ thị 05 chuyên đề năm 2019 gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Trong đó xác định rõ nội dung, giải pháp chỉ đạo thực hiện của Đảng bộ, chi bộ về xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. Qua đó đã tạo phong trào thi đua rộng khắp trong toàn huyện. Đã xây dựng được 355 mô hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm 2019, huyện Yên Bình kết nạp mới 221 đảng viên, vượt 30% kế hoạch năm, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên trên 6.200 đồng chí, sinh hoạt tại 50 chi bộ. Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ huyện Yên Bình nói.
Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ chủ động tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy là tăng cường về công tác phát triển đảng viên theo hướng là tăng cường về chất lượng, siết chặt kỷ luật kỷ cương và thực hiện nghiêm với việc quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa, và nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, sẽ tiến hành rà soát, sàng lọc và kiên quyết sàng lọc những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng theo đúng tinh thần chỉ thị số 28 của Ban Bí thư.
Việc sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị theo tinh thần nghị quyết 18, nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bước đầu phát huy hiệu quả tích cực. Sau sáp nhập đã giảm được 9 đầu mối cơ quan, 107 thôn tổ nhân dân, giảm 56 biên chế thuộc cơ quan cấp huyện. Năm 2019 đánh dấu một bước ngoặt trong lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và quốc phòng an ninh của huyện với nhiều thành tích ấn tượng. Đầu tiên phải kể đến công tác thu ngân sách. Để hoàn thành chỉ tiêu thu 208 tỷ đồng, ngay từ những ngày đầu năm, huyện Yên Bình đã chủ động đánh giá và phân tích những yếu tố tác động tăng giảm nguồn thu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Nên hết năm 2019, huyện Yên Bình đã thu đạt 271 tỷ đồng và là một trong hai địa phương đầu tiên của tỉnh hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019. Xác định sản xuất công nghiệp là nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế, huyện đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn mở rộng sản xuất kinh doanh. Năm 2019, tình hình hoạt động của các cơ sở doanh nghiệp tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện đạt trên 3.500 tỷ đồng, vượt 9,7% kế hoạch, tăng 37% so với năm 2018. Phát huy thế mạnh của địa phương, Yên Bình đã thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm thủy sản gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, tập trung phát triển những sản phẩm chủ lực của huyện. Huyện đã xây dựng bản đồ quy hoạch nuôi trồng thủy sản Hồ Thác Bà. Hiện tại huyện đang duy trì hiệu quả 1.850 lồng cá và trên 230 ha diện tích mặt nước quây lưới nuôi cá. Sản lượng thủy sản năm 2019 đạt 10.500 tấn, vượt 25,7% kế hoạch giao. Trên địa bàn huyện đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh như vùng cây ăn quả, vùng lúa gạo đặc sản, chè măng Bát Độ. Nhiều sản phẩm nông nghiệp như bưởi Đại Minh, gạo Bạch Hà, cá Hồ Thác Bà được thị trường trong và ngoài tỉnh đón nhận. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt 2.350 tỷ đồng. Ông Lã Tuấn Hưng, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Bình cho biết.
Kết thúc năm 2019, huyện đã giải ngân được hết kế hoạch vốn của năm 2019 cho 5 dự án liên kết theo chuỗi giá trị và kịp thời là triển khai cái kế hoạch của năm 2020. Bước đầu thì các doanh nghiệp còn bỡ ngỡ, nhưng sau khi triển khai của năm 2019, rút cái kinh nghiệm từ thực tế triển khai năm 2020 sẽ triển khai sớm và đảm bảo tất cả các nội dung và dự án được phê duyệt đúng theo cái quy định của nhà nước.
Trong lĩnh vực du lịch, cùng với triển khai quy hoạch khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình còn đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư, thu hút khách du lịch đến địa bàn huyện. Trong năm đã thu hút được một số doanh nghiệp lớn như tập đoàn Sun Group, tập đoàn Alpha Nam đến khảo sát, lập dự án đầu tư du lịch. Năm 2019, doanh thu từ du lịch đạt 69,8 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2018. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, năm 2019, huyện Yên Bình có thêm 4 xã cán đích, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện lên 11 xã, vượt 9 xã so với nghị quyết đại hội 22 của Đảng bộ huyện. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội đảm bảo, cùng với đó là việc triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững đã góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,38%. Những thành tựu của năm 2019 đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin phấn khởi cho cán bộ nhân dân trong huyện đón chào năm mới Canh Tý với tâm thế mới.
Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, thôn Chóp Dù, xã Đại Đồng phấn khởi nói.
Tôi thấy những năm gần đây là huyện Yên Bình có rất nhiều những cái đổi mới, từ đường xá xanh sạch đẹp đến khu công viên huyện Yên Bình, rồi là những cái phát triển như là trồng hoa cây cảnh, rồi là những khu tập thể dục cho những người đi bộ buổi tối. Tôi mong sao trong thời gian tới là huyện Yên Bình sẽ tiếp tục phát triển để người dân chúng tôi được ấm no hạnh phúc hơn.
Phát huy kết quả đạt được, bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2020, huyện Yên Bình đề ra 33 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện với 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể, trọng tâm để Ủy ban dân huyện và các cấp các ngành tổ chức thực hiện.
Đồng chí Nguyễn Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Yên Bình cho biết thêm.
Thứ nhất là huyện Yên Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái cải cách hành chính, đặc biệt là cái hiện đại hóa công sở, các cái trung tâm dịch vụ hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã một cách là tốt nhất, và trọng tâm là nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức trong cái thực thi công vụ, đặc biệt là giải quyết cái công việc đối với doanh nghiệp và người dân. Thì huyện Yên Bình cũng sẽ thu hút nhiều các nhà đầu tư vào phát triển các cái lĩnh vực mà huyện Yên Bình có lợi thế, trong đó là phát triển công nghiệp ở các cái khu công nghiệp và cụm công nghiệp, phát triển du lịch với quy mô lớn, có cái sức bứt phá cao mạnh để mà có cái thực sự là khai thác được tiềm năng về khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà. Trong nông nghiệp thì huyện Yên Bình bám hai cái nội dung rất là trọng tâm, đó là xây dựng các cái chuỗi sản phẩm chủ lực và thực hiện mỗi chương trình mỗi xã một sản phẩm. Thì huyện Yên Bình cũng sẽ thu hút các nhà đầu tư vào để mà đầu tư thực hiện các cái chuỗi giá trị các sản phẩm một cách hiệu quả nhất.
Bước vào xuân mới với động lực và khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 17, nhiệm kỳ 2016-2020 đã đề ra.
Quý vị đang nghe chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Cuối chương trình hôm nay là tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, tận dụng lao động lúc nông nhàn, chị Trương Thị Hoa ở phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ đã phát triển thành công mô hình đan lát thủ công từ nguồn nguyên liệu thân thiện với môi trường là mây và tre, góp phần tạo việc làm ổn định cho trên 30 chị em phụ nữ, đồng thời mở hướng phát triển kinh tế mới cho nhiều lao động trong và ngoài xã. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về mô hình hiệu quả này qua phóng sự sau.
Xuất thân từ gia đình thuần nông, thu nhập chủ yếu từ trồng ngô và cây lúa, nên năm 2014, chị Trương Thị Hoa ở tổ 7, phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ đã lặn lội về tận các làng nghề truyền thống ở các tỉnh khác để tìm hiểu và học tập nghề thủ công mây tre đan tại gia đình. Ban đầu do chưa có kinh nghiệm, khả năng đan lát còn chậm nên chị Hoa nhận hàng với số lượng ít. Dần dần quen việc, tay nghề lên cao nên chị nhận những đơn hàng với số lượng lớn hơn. Sản phẩm làm ra đến đâu đều được các cơ sở đại lý giữa Hà Nội thu mua, phục vụ xuất khẩu. Nhận thấy nghề đan lát thủ công không mất nhiều sức lao động nhưng lại có nguồn thu ổn định nên kinh tế của gia đình chị cũng được nâng lên rõ rệt, chị Hoa cho biết.
Ưu điểm của nghề này thì nắng cũng làm được, mà mưa cũng làm được. Những cái thời gian rảnh rỗi như lúc mát thì đi làm ngoài đồng, còn lúc nắng thì lại về làm được cái ngành nghề này.
Để có nguyên liệu phục vụ đan lát, chị Hoa phải nhập hàng từ tỉnh Thanh Hóa chuyển ra. Các nguyên liệu được sử dụng chủ yếu gồm mây, tre, cói và cây lục bình. Đây đều là những nguyên liệu an toàn với sức khỏe con người, được sử dụng thay thế các sản phẩm nhựa trên thị trường. Hiện nay, cơ sở mây tre đan của gia đình chị sản xuất các sản phẩm thông dụng như là giỏ sách, khay, đĩa, thùng đựng, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường và nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Chị Hoa đã nhận thêm hàng với số lượng lớn và thuê thêm lao động là chị em trong xã cũng như các xã lân cận để đáp ứng các đơn hàng. Tranh thủ thời tiết rảnh rỗi lúc nông nhàn, mỗi chị em phụ nữ sẽ có thêm nguồn thu nhập từ 100 đến 120 ngàn đồng một ngày, góp phần ổn định cuộc sống. Bà Đồng Thị Luyến, người dân ở Bản Nọng, phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, nói.
Cái này thì không mất nhiều công sức năng lượng, thì giúp cho chúng tôi để lúc ở nhà, lúc mưa, lúc nắng thì cũng làm được, lúc nông nhàn cả, ví dụ tranh thủ cả buổi tối thì giúp cho cải thiện cuộc sống thì chúng tôi rất là phấn khởi ạ.
Chị Hoa cho biết thêm.
Hiện tại thì mình đang kết hợp với các bên trường nghề ở ngoài huyện mở các lớp đào tạo để cho dân học nghề, biết nghề và phát triển nghề. Sang năm cũng sẽ vẫn là tiếp tục những cái đào tạo những cái nơi mới để phát triển thêm. Còn những cái nơi mà đã làm rồi thì là tay nghề có rồi thì là dần dần sản phẩm sẽ được nâng cấp lên.
Nhờ liên kết trong sản xuất nên số lượng hàng của gia đình chị Hoa làm ra cũng tăng gấp nhiều lần so với trước đây. Hiện tại gia đình chị xuất bán ra thị trường khoảng 16.000 sản phẩm trên một tháng, cao điểm nhất có tháng lên tới 40.000 sản phẩm các loại. Nhờ ổn định đầu ra cho sản phẩm, với số lượng hàng lớn đã đem lại cho gia đình chị nguồn doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Đây cũng là mô hình kinh tế được chính quyền địa phương và Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ đánh giá cao, mở hướng làm kinh tế mới cho nhiều chị em phụ nữ tại địa phương. Bà Hoàng Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Mô hình mây tre song đan của gia đình nhà anh chị Thương Hoa thì hoạt động rất là tốt. Thứ nhất là gia đình đã mang lại nghề phụ cho chị em hội viên lúc nông nhàn. Thứ hai nữa là mở rộng cái mô hình hoạt động thì tới không chỉ riêng địa bàn phường Phú Trạng mà cần mở rộng thêm ra các xã lân cận khác và khu vực huyện Văn Chấn. Đây là mô hình rất là tốt, cũng đã tạo công ăn việc làm thêm, giúp cho chị em nông nghiệp, giúp lúc nông nhàn và cho thu nhập là có thể thu nhập từ 100 đến 120 nghìn đồng trên một ngày. Và chị em rất là phấn khởi và rất là tích cực tham gia thực hiện cái mô hình này.
Không chỉ tạo việc làm đem lại thu nhập kinh tế ổn định cho nhiều người dân, mà mô hình mây tre đan của chị Trương Thị Hoa đã thực sự làm thay đổi cách nhìn và tư duy của người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế thị xã Nghĩa Lộ ngày càng phát triển.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wayfa, Wayblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giá nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, dẫn đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng tăng theo. Nếu không kiểm soát tốt, nhiều loại thực phẩm kém chất lượng, không an toàn sẽ trà trộn, lưu thông, gây ngộ độc và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì Tết Canh Tí an khang, hạnh phúc, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.